Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 1 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Thành ủy Thái Nguyên tổ chức các hội nghị thông qua các báo cáo, tờ trình chuẩn bị cho kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố. Mở rộng và đầu tư xây rãnh thoát nước đường 262 qua xã Thịnh Đức. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Đề cương thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 31 tháng 10, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị Ban thường vụ Thành ủy lần thứ 82 và hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 25 khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị. Tại các hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thông qua các báo cáo tờ trình trình tại kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố sắp tới. Đáng chú ý có báo cáo tờ trình về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2024, báo cáo tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 lần 6 và báo cáo tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 đợt 3. Đây đều là những nội dung quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo. Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung các báo cáo tờ trình như đề nghị giao Ủy ban Nhân dân thành phố rà soát hiện trạng, các quy hoạch, kế hoạch có liên quan, hoàn thiện hồ sơ tài liệu đảm bảo đầy đủ chặt chẽ về trình tự, thủ tục, tuân thủ đúng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Thực hiện nghiêm túc các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 08 ngày 23 tháng 3 năm 2023 và các văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ quyết toán đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công đã hoàn thành. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị, hoàn thiện các hồ sơ tài liệu đảm bảo tuân thủ đầy đủ chặt chẽ các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp thứ 13, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, xem xét quyết định theo thẩm quyền. Đồng thời, trong quá trình triển khai kế hoạch đối với các nội dung trên, cần thực hiện chặt chẽ các bước theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Để thực hiện tốt nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2023, đồng chí yêu cầu cá nhân phụ trách và các cơ quan chuyên môn cần tập trung chỉ đạo, rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra từ đầu năm để quyết toán hoàn thành các mục tiêu mà nghị quyết của Đảng bộ thành phố đề ra trong năm 2023, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp thu ngân sách, công tác giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Ngày 31 tháng 10, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 10 năm 2023 cho đội ngũ báo cáo viên cấp thành phố. Tại hội nghị, các báo cáo viên cấp thành phố được thông tin các nội dung, tình hình phát triển kinh tế xã hội 10 tháng năm 2023, tiến độ triển khai các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ. Về định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 11 năm 2023 của thành phố Thái Nguyên, đồng chí trưởng ban tuyên giáo, giám đốc trung tâm chính trị thành phố đề nghị, cùng với tuyên truyền các nội dung mang tính thường xuyên, thường kỳ và dài hạn, đội ngũ báo cáo viên cần bám sát nội dung các tài liệu liên quan, các chuyên đề được thông tin tại hội nghị và tình hình thực tiễn để tổ chức tuyên truyền tại đơn vị địa phương mình, đảm bảo chính xác kịp thời, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Trong đó, tập trung tuyên truyền về các nghị quyết, chỉ thị, kết luận trung ương và của cấp ủy đảng trên các lĩnh vực. Kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và các nghị quyết được thông qua tại hội nghị. Diễn biến kết quả của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 và các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tại kỳ họp. Kết quả kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 và các nghị quyết thông qua tại kỳ họp. Công tác chuẩn bị và các nội dung của kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, v.v. Đồng thời tập trung tuyên truyền các nội dung tăng cường thông tin tuyên truyền về kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố 10 tháng năm 2023. Các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên cần tập trung thực hiện những tháng cuối năm 2023 nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Tuyên truyền tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023 từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2023 và các ngày lễ lớn trong năm. Để thể hiện sự tôn kính, lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm của người dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1964, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Theo đó, các hoạt động tuyên truyền tập trung cao điểm từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 5 tháng 1 năm 2024. Nhiều hoạt động cấp tỉnh sẽ được tổ chức như Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên, cuộc thi tìm hiểu và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển lãm với chủ đề Bác Hồ về Thái Nguyên, phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trưng bày quảng bá các sản phẩm trà, sản phẩm ô cốp của tỉnh gắn với phát triển du lịch. Dự kiến lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2023 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Với mục tiêu hỗ trợ gia đình hộ nghèo có chỗ ở kiên cố, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 11 nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn. Trong đó xây dựng mới 3 nhà cho 3 hộ gia đình tại hai phường Phú Xá, Tích Lương, sửa chữa 8 nhà tại các xã phường Phúc Hà, Huống Thượng, Quan Triều, Cao Ngạn, Trung Thành, Thịnh Đức, Phúc Xuân. Các hộ gia đình xây dựng mới nhà ở được hỗ trợ 50 triệu đồng trên nhà, sửa chữa được hỗ trợ 20 triệu đồng trên nhà. Tổng kinh phí hỗ trợ là 310 triệu đồng, nguồn vốn từ Quỹ vì người nghèo của thành phố Thái Nguyên. Để chương trình xây dựng mới, sửa chữa nhà ở được triển khai đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, đúng đối tượng, ngay từ đầu năm, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các địa phương, căn cứ trên nhu cầu đăng ký của từng hộ dân thực hiện rà soát, thẩm định, đồng thời giám sát chặt chẽ trong quá trình xây dựng, sửa chữa các công trình đảm bảo chất lượng. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên còn 539 hộ nghèo, cận nghèo 602 hộ. Thời gian qua, ngoài việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, thành phố Thái Nguyên còn thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ khác như tặng quà vào các dịp lễ Tết, hỗ trợ vay vốn, tiền điện, nước sinh hoạt. Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi các môn khoa học xã hội, môn âm nhạc, mỹ thuật cấp trung học cơ sở năm học 2023-2024. 199 giáo viên đến từ 9 huyện thành phố tham gia dự thi 7 môn gồm ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, giáo dục công dân, âm nhạc, mỹ thuật. Các thí sinh thực hiện hai nội dung thi là bốc thăm và thực hành dạy một tiết học theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm hiện tại, thuyết trình một biện pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại nơi đang công tác. Hội thi là một dịp để các giáo viên trình bày thể hiện sáng kiến trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, khơi gợi tư duy sáng tạo, phát huy tính tích cực chủ động của học sinh trong tiết giảng, đồng thời là dịp để các giáo viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn. Hội thi nhằm góp phần thúc đẩy phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, góp phần thực hiện các chỉ tiêu và chủ đề năm học 2023-2024, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa có công văn số 4880 về việc tăng cường quản lý giáo dục, phòng ngừa học sinh, sinh viên phạm tội, vi phạm pháp luật. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các phường xã tăng cường thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ để chủ động nắm tình hình, kiểm soát diễn biến hoạt động của các đối tượng tại địa bàn cơ sở, nhất là học sinh, sinh viên có nguy cơ phạm tội, vi phạm pháp luật. Đồng thời điều tra làm rõ các vụ việc phạm tội, vi phạm pháp luật do học sinh, sinh viên gây ra, nhất là những đối tượng sử dụng trái phép các chất ma túy, hoạt động có tổ chức, phạm tội cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật của các đối tượng là học sinh, sinh viên khi đối tượng mới manh nha hoạt động, không để tội phạm manh động, lộng hành, gây phức tạp về an ninh trật tự. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, không có bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, tạo môi trường thân thiện để học sinh, sinh viên rèn luyện tiến bộ, đồng thời chủ trì phối hợp với lực lượng công an các cấp, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, giao tiếp ứng xử, tự bảo vệ bản thân, ý thức tập thể cho học sinh, sinh viên. Các phường xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo giải quyết những vấn đề bảo đảm an sinh xã hội có liên quan đến học sinh, sinh viên, nhằm hạn chế triệt để các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật, xây dựng môi trường lành mạnh, tạo việc làm hướng nghiệp để học sinh, sinh viên lập thân, lập nghiệp. Tuyến đường tỉnh lộ 262 chạy qua địa phận xã Thịnh Đức có chiều dài gần 6 km. Từ năm 2017 đến năm 2020, đã có một số đoạn được tỉnh đầu tư sửa chữa, xây dựng hệ thống thoát nước rãnh dọc hai bên đường. Tuy nhiên, vẫn còn một số đoạn mặt đường bị hư hỏng và chưa xây dựng hệ thống rãnh thoát nước dọc hai bên đường. Có đoạn tầm nhìn hạn chế do khúc cua cong. Để góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tháng 7 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã quyết định cho cải tạo mở rộng và xây dựng rãnh thoát nước dọc hai bên đường. Để thực hiện việc mở rộng và xây dựng rãnh thoát nước dọc hai bên đường 262, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định giao cho Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư xây dựng rãnh dọc thoát nước đoạn km 1+100 đến km 1+700 và km 2+500 trên địa bàn xã Thịnh Đức với tổng chiều dài 1,5 km. Sở Giao thông Vận tải đã hợp đồng với Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Hoàng Hà thi công các đoạn đường trên. Nói về tình hình giao thông trên đoạn đường qua địa phận xã Thịnh Đức, ông Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tuyến đường Thịnh Đức được kết nối từ thành phố Thái Nguyên đi thành phố Sông Công và đi sang các tỉnh Vĩnh Phúc và kết nối với đường Vành Đai 5. Hiện nay tuyến đường này rất nhiều các phương tiện giao thông đi lại, nhất là những cái xe vận tải để tránh qua thành phố nên lưu lượng phương tiện giao thông rất đông. Ủy ban Nhân dân xã cũng đã có kiến nghị với Ủy ban thành phố và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Và đến tháng 7 năm 2023 thì tỉnh cũng đã có cái quyết định giao cho Sở Giao thông đầu tư. Và Ủy ban thành phố có văn bản số 2852 ngày 14 tháng 7 năm 2023 chỉ đạo xã Thịnh Đức thực hiện việc tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, hiến cây cối, tài sản để thực hiện cái mở rộng và đầu tư xây dựng 1,5 km rãnh dọc hai bên đường.
Để thực hiện việc mở rộng và xây dựng rãnh dọc thoát nước hai bên đường, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có công văn chỉ đạo xã tuyên truyền vận động nhân dân có đất hai bên đường hiến đất và tài sản trên đất. Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức đã tổ chức họp triển khai các văn bản đến nhân dân và nhân dân đã đồng tình nhất trí cao, tự nguyện tháo dỡ tài sản, chặt hạ cây cối để bàn giao cho đơn vị thi công. Theo thống kê của xã, nhân dân đã hiến trên 2.000 m2 đất các loại và tài sản trên đất. Chị Nguyễn Thị Nhung, xóm Nhân Hòa, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, phấn khởi cho biết.
Trước đây cái đường này nó nhỏ, nó hẹp, nó lại ở cái dốc, nó cua nhiều, tai nạn nhiều lắm. Những cái trận mưa trước là nó ngập, nó khu hết cái khu dưới này nó ngập hết. Bây giờ mình mở cái này nó sẽ thoát nước và đẹp. Thế nên mình nắn được cái đường cong, cua cong kia thì là nó không còn tai nạn giao thông.
Việc đầu tư xây dựng rãnh dọc và mở rộng một số khúc cua đường 262 thuộc địa bàn xã Thịnh Đức đã góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tăng cường khả năng thoát nước và nâng cao tuổi thọ công trình. Tuy nhiên, để tiếp tục đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này, ông Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên đề nghị.
Để đảm bảo cho cái an toàn giao thông thì cũng rất cần thành phố quan tâm để đầu tư cái hệ thống chiếu sáng để làm sao mà có cái mặt đường và cái hệ thống chiếu sáng tốt để chúng ta tham gia giao thông tốt. Và cũng mong rằng là tỉnh tiếp tục quan tâm để đầu tư thảm nhựa cái mặt đường, vì hiện nay đã được đầu tư hệ thống rãnh dọc nhưng mà mặt đường cũng đã xuống cấp. Và cũng mong rằng là tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm để hoàn thiện cái hệ thống đường giao thông 262 qua Thịnh Đức, đảm bảo được cái an toàn giao thông cho nhân dân.
Những đề nghị của chính quyền xã Thịnh Đức là rất cần thiết và thiết thực để góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, hủy hoại tài sản. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Cướp giật tài sản. Khoảng 20 giờ 55 phút ngày 26 tháng 10 năm 2023, chị Nguyễn Mai Thuyên, sinh năm 2005, có hộ khẩu thường trú tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, điều khiển xe mô tô chở chị Đỗ Thị Thanh Tuyền, sinh năm 2005, có hộ khẩu thường trú tại xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, đi từ trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đi về phường Tân Thịnh. Khi đi đến khu vực đường dốc Z thuộc tổ 18 phường Quang Trung, thì bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô vượt bên phải và giật của chị Tuyền một điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A12 màu xanh dương ở tay phải chị Tuyền đang cầm. Sau đó đối tượng tăng ga bỏ chạy, tài sản thiệt hại khoảng 2 triệu đồng. Công an thành phố lập hồ sơ tiếp tục xác minh xử lý theo quy định. Trộm cắp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản. Tối ngày 25 tháng 10 năm 2023, anh Nguyễn Thái Nam, sinh năm 1967, có hộ khẩu thường trú tại tổ 5 phường Hoàng Văn Thụ, để xe ô tô nhãn hiệu Honda CR-V ở sân nhà tại tổ dân phố Gia Bảy, phường Đồng Bẩm. Sau đó anh Nam đi ngủ, đến khoảng 5 giờ 30 phút ngày 26 tháng 10 năm 2023, thì phát hiện kính chắn gió của cánh cửa phụ bên phải phía sau xe ô tô trên bị vỡ hoàn toàn. Kiểm tra trong xe phát hiện mất số tiền mặt 600.000 đồng để trong ví. Tổng tài sản thiệt hại khoảng 5 triệu 600.000 đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo các quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 21 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 454 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 5 trường hợp vi phạm, thu 4,9 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 3 vụ, điều tra khám phá 3 vụ 5 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 23 triệu đồng. Bắt một vụ một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 423,118 gram ma túy dạng thảo mộc khô. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ, kế hoạch về phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an các phường xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản 143 trường hợp, tạm giữ 1 xe ô tô, 73 xe mô tô, xe gắn máy và 68 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô và xe gắn máy, trong đó 57 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 50 trường hợp quá tốc độ, 4 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, xử lý phạt tiền 136 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 391 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 56 trường hợp, nhắc nhở 129 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 13 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. 3. Mục tiêu tầm nhìn. Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 như sau. 3.1. Mục tiêu đến năm 2030. Phát triển đội ngũ trí thức cả về chất lượng và số lượng, có cơ chế để lắng nghe, giải quyết tâm tư nguyện vọng chính đáng của đội ngũ trí thức. Thường xuyên tổ chức tham vấn, đối thoại, phản biện xã hội, phát huy sự tham gia tích cực, tâm huyết của đội ngũ trí thức, các chuyên gia đầu ngành đóng góp cho tầm nhìn, chiến lược, chính sách phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, chuyên gia, nhà khoa học, trí thức đầu ngành, nhất là trong các lĩnh vực then chốt, trọng yếu. Lĩnh vực mới gắn với các mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững, tập trung xây dựng đội ngũ trí thức trên các lĩnh vực khoa học, ưu tiên nguồn lực, tỷ lệ đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học lý luận và quản lý, văn hóa nghệ thuật. Sớm thành lập và xây dựng cơ chế vận hành, điều kiện hoạt động của các trung tâm tích hợp khoa học, công nghệ hiện đại đạt trình độ các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới tại 6 vùng kinh tế xã hội hoặc tập trung tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tăng số lượng, chất lượng công trình khoa học công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế có uy tín. Số lượng, chất lượng tạp chí khoa học của Việt Nam đạt trình độ khu vực và quốc tế. Công trình phục vụ công nghệ cao của đất nước, sản phẩm văn học, nghệ thuật đỉnh cao. 3.2. Tầm nhìn đến năm 2045. Đội ngũ trí thức Việt Nam phát triển có trọng tâm, trọng điểm và trình độ ở một số lĩnh vực, ngành, ngang bằng trí thức các nước phát triển trên thế giới. Có nhiều nhà khoa học đạt các giải thưởng uy tín thế giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn học, nghệ thuật. Có nhiều tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục và đào tạo đạt chuẩn quốc tế, đóng góp quan trọng vào thực hiện mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. 4. Nhiệm vụ giải pháp. Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể sau. 4.1. Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác trí thức trong giai đoạn mới. Tiếp tục đổi mới tư duy, thống nhất và nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức. Tôn trọng sáng tạo, dân chủ, lắng nghe phản biện của đội ngũ trí thức, bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch thu hút, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ trí thức trên địa bàn, lĩnh vực được giao. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác trí thức. Đề cao trách nhiệm nêu gương đảng viên là trí thức, nhất là trí thức lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác xây dựng đội ngũ trí thức trong tình hình mới. Chú trọng phát triển đảng trong đội ngũ trí thức, nhất là trí thức trẻ. 4.2. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ trí thức. Tạo đột phá, bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng giáo dục và đào tạo, gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, hình thành nền kinh tế tri thức, thúc đẩy liên kết, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa tri thức và với các giai tầng khác trong xã hội. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo đại học gắn với nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục đại học, tập trung phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và một số cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu trọng điểm ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực thế giới, khuyến khích hình thành các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu liên kết hoặc hợp tác với các cơ sở tiên tiến trên thế giới. Kịp thời phát hiện người hiện tài trong nước và ngoài nước, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài ở một số ngành, lĩnh vực quan trọng, trí thức trẻ. Trí thức là những người đã có cống hiến trong hoạt động thực tiễn, trí thức người dân tộc thiểu số và trí thức nữ. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của đề cương thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 1 ngày 2 tháng 11 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 11 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành công văn số 4955 UBNZTH về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023. Gửi các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường thuộc thành phố. Căn cứ công điện số 990/CĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023. Thực hiện văn bản số 5505/UBNZKT ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện công điện 990/CĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố có chỉ đạo như sau. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường thuộc thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, quán triệt triển khai thực hiện công điện số 990/CĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023. Văn bản số 5505/UBNZKT ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo tiến độ, hiệu quả và đúng quy định pháp luật, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ, chủ động đề ra các giải pháp và tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 theo kế hoạch đã được giao. Tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tại văn bản số 2324/UBNZ-CCT ngày 14 tháng 6 năm 2023. Nhận được văn bản này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện.
Thưa bà con nhân dân và các bạn, an toàn giao thông luôn là một vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Ở nước ta, mỗi năm tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 người. Bình quân mỗi ngày trên cả nước xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết khoảng 20 người, gây thiệt hại về vật chất hàng nghìn tỷ đồng. Chưa kể các chi phí cho những người tàn tật và mất khả năng lao động, ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ tiếp theo. Hầu hết nạn nhân các vụ tai nạn giao thông là nam giới ở độ tuổi từ 27 đến 55 tuổi. Đây là lực lượng lao động chính của gia đình và xã hội. Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày, từng giờ và có thể cướp đi mạng sống của con người bất kỳ lúc nào. Mỗi ngày trôi qua, có nhiều sinh mạng bị đe dọa bởi tai nạn giao thông. Đáng buồn hơn khi không ít những nạn nhân của tai nạn giao thông là học sinh, sinh viên. Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2022, trên cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm 6.384 người chết, 7.804 người bị thương. So với năm 2019, giảm 6.205 vụ, giảm 1.245 người chết, giảm 5.841 người bị thương. Tại Thái Nguyên, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 136 vụ, số người chết 39 người, bị thương 125 người. So với năm 2021, giảm 16 vụ, giảm 12 người chết, giảm 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 31 vụ, giảm 27 người chết, giảm 27 người bị thương. Những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông chủ yếu do uống rượu bia, điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường, chuyển làn không báo hiệu. Một số đối tượng cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông như lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Các phương tiện vận tải đón trả khách không đúng nơi quy định, người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, kinh doanh buôn bán còn phổ biến. Năm 2023 tiếp tục hưởng ứng năm an toàn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí. Để đạt được mục tiêu đó, các cấp các ngành cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người dân, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như là những hành vi có nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Bên cạnh nỗ lực của các cấp, các ngành, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật và trật tự an toàn giao thông, cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn và thân thiện. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. Không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Không đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Đi đúng phần đường, làn đường, điều khiển xe đi đúng tốc độ quy định. Không lấn chiếm hành lang giao thông. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong gia đình cùng tham gia giao thông. Cùng nhau hành động có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, giảm tổn thất không đáng có về tính mạng và tài sản. Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 1174 CDTTG về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân 2023. Để thực hiện tốt công điện của Thủ tướng Chính phủ, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, nghiêm túc gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và tại các lễ hội đầu năm 2023. Đó chính là góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chúc bà con nhân dân và các bạn tham gia giao thông an toàn, thượng lộ bình an trên mọi tuyến đường.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.